Chào tất cả, A Di Đà Phật. Tây phương, ở Tây phương có Phật, có Bồ Tát, có thế giới. Tất cả chúng sanh ở trong Tây phương đều hướng ra Đức Di Đà, đúng không? Tất cả chúng sanh ở Tây phương, từ Bồ Tát cho tới dân ở Tây phương đều vây chung quanh hướng lên Phật hết. Đó là dòng ở trong Tây phương. Còn ở ngoài Tây phương là mười phương thế giới chưa bị Bồ Tát thì những người tu đều hướng về Đức Di Đà đó. Nhưng mà nếu mình có tính tâm đó, thì mình sẽ hướng lên được đó. Cái đó là do cái niềm tin rất sâu thì mình sẽ cảm nhận được là tuy là mình ở xa mười muôn ức cõi Phật xa lắm, nhưng mà mình hướng lên giống như người trong Tây phương vậy. Mình vẫn hướng lên Ngài, thì hướng lên Ngài cho tới cái lúc mà mình bỏ thân này á, thì mình nói với Ngài bây giờ con hết duyên ở cõi này rồi, thì Ngài sẽ đón mình. Tại vì mình hướng tới Ngài rồi là tuy ta sống trong trần lao, nhưng mà thường cái thân thì sống trong trần lao mà tâm thì thường ở quê nhà. Thì cái người đó là cái tính tâm rất sâu thì mới thấy được, còn tính tâm chưa sâu đó thì sẽ không mường tượng được đâu, chỉ là niệm Phật vậy thôi vẫn thấy xa, gọi là cái thế giới đó và Phật đó không ở trong tâm mình được. Cho nên là cái người mà hướng tới đó được đó, thì là giống như là ta sắp dự trong cái hội đó, ta sắp được gặp vậy. Mà trong lòng thì là nghĩ tưởng hướng về đó, là tín nguyện đó, đó là do tin sâu quá mà thành. Cũng như là mình ở đây mà lòng mình cứ nghĩ Việt Nam, thí dụ có người nào nhớ Việt Nam quá đó, thì tí là như vậy, mà trong tâm người ta sống trong cảnh Việt Nam. Nhưng mà cảnh Việt Nam là cảnh quá khứ, để mình sống trong cảnh quá khứ, còn Tây phương là hiện tại thuyết pháp, cho nên đối với Tây phương không phải là cảnh quá khứ. Khi mình sống với thế giới Tây phương không phải là cảnh quá khứ đâu, mà là hiện tại, sống trong hiện tại. Còn thí dụ mình ở đây mà mình nhớ Việt Nam đó, là nhớ về quá khứ của Việt Nam, thấy không? Còn đây là thực tế là thí dụ giờ mình nhớ Đức Bổn Sư là nhớ Phật quá khứ thì vẫn là quá khứ, còn nhớ Đức Di Đà là nhớ Phật hiện tại. Tại Đức Di Đà là Đức Phật hiện tại, thành ra là nhớ nghĩ, thì cái lúc mình xả bỏ thân này đó, bỏ cái thân này đó, thì Ngài sẽ cho ta về. Tại vì tuy ta sống ở đây nhưng mà lòng ta không có ở đây. Đó là vậy đó, đó là người có tín nguyện đó. Ngày xưa đó còn nhỏ đó, thì các ngài dạy dạy về về làm quân tử, sửa tâm, gọi là trao cái công đức và cái tích âm đức, tích lũy bao nhiêu cái công đức đó, trao cho mấy đứa nhỏ, cho con cháu mình, trao cho nó cái đó rồi nó sửa tâm. Nó sửa tâm cho tới lớn á, thì là nó sửa thành tâm thiện, tâm cứu đời. Là nó sửa tâm, tới chừng nó gặp Phật Pháp á, thì nó sửa tâm thành Đức Di Đà. Là nó sửa tâm thôi mà. Còn người bây giờ là phải không làm vậy, không trao cho nó cái sửa tâm, mà trao cho nó cái trí tuệ làm sao mà đi ra thế giới này thành công, kiếm được nhiều tiền bằng rất là nhiều phương pháp. Nhưng mà cái sửa tâm thì không dạy. Thành ra là nếu như mà mình có nhiều tiền thì là mình xài phước của mình, còn cái sửa tâm á, thì là phước xài không hết thì tiền xài không hết đâu. Là từ ở trong tích tích âm đức, từ công đức của mình mà ra, cho nên là sống như vậy bằng cái công đức của mình. Còn cái người bây giờ đó là sống nhờ cái phước ở kiếp trước là xài cho hết, chứ không có tích đức là không có tích âm đức đó. Cho nên người xưa người ta sửa tâm quen từ nhỏ rồi, thì khi mà kêu người ta sửa thành Đức Di Đà, người ta sửa được. Người bây giờ không có quen sửa tâm mà kêu nhớ Phật khó quá là khó. Kêu sửa cái tâm nó, đổi cho nó thành cái sự tu hành giải thoát, khó quá là khó, tại không quen. Còn cái ngày xưa là còn con nít là người ta dạy rồi, làm quân tử là phải như thế nào, muốn làm bậc quân tử là phải như thế nào, muốn thi làm quan thì cái tâm phải dọn như thế nào. Cho nên là vô chùa tu không có khó. Người bây giờ mất gốc rồi, không biết cách để mà tích phước báo, mà cứ xài, xài phước, xài hết rồi là chết. Đó. Cho nên hoằng pháp á, ngày xưa người ta nói ít, nhưng mà nghe cái là làm được. Còn bây giờ mình học mấy chục năm mới làm được, tại vì mình không có cơ bản. Cái cơ bản mà tức âm đức sửa tâm của mình không có, từ hồi lúc mình sanh ra đời tới giờ mấy chục năm mình đâu có luyện đâu. Cho nên mình học sẽ khó hơn các ngài, khó hơn nhiều, nhiều lắm á. Anh gì đâu ạ?
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con cung kính bạch thầy. À, dạ thưa thầy, à, xin thầy từ bi hướng dẫn cho con trong cái vấn đề tu tập, là khi con niệm giống như là cái cách niệm của chúng con thì là mình cứ niệm cũng như phương pháp của thầy dạy, thì bắt đầu vô là mình điều thân, điều tâm, sau đó thì mình niệm chậm, nhẹ, nhỏ để lần lần tiếng Phật mình khi mà mình nghe được ngài rồi thì mình niệm sâu sắc hơn. Thì cái cách niệm của con cũng đi theo cái phương pháp của thầy dạy, nhưng mà khi con niệm thì khi mà cái tiếng Phật con đi thì giống như là nó liên tục, thì nó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì cái hồi thì con nghe là thành như là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Nhưng mà khi con nghe Phật A Di Đà thì con lại thấy cái tâm con, không biết có phải là do cái thói quen giống như người Việt Nam mình nói là Phật A Di Đà hay không, thì có khi con nghe được Phật A Di Đà thì con lại thấy cái tâm của con giữ được tiếng Phật lâu hơn. Thì xin thầy cho con xin thầy khai thị giùm cho con là nếu bình thường bây giờ mà thay vì mình vô mình cứ là A Di Đà Phật thì con vô con là Phật A Di Đà, để cho nó cảm con cảm thấy nó thuận hơn cho con, thì có được hay không thầy? Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật là tiếng Phạn, là tiếng của Phật, mà kinh văn là A Di Đà Phật, nhưng mà dịch ra tiếng Việt á, là dịch là Phật A Di Đà. Tại tiếng Việt của mình nó ngược với tiếng Tàu ấy. Cho nên cái chữ tu thì nó sẽ khó. Mình tu khó hơn người Tàu, tại cái ngôn ngữ của người ta là chữ Phật hơn sao, nhưng mà ngôn ngữ của mình là chữ Phật hơn chữ. Nhưng mà nếu mình luyện, mình tập thì A Di Đà Phật với Phật A Di Đà cũng là một nghĩa, mà tại mình chưa quen cái ngôn ngữ. Giống như mình sắp cái văn tự ngược lại đó, mình đọc riết mình sẽ quen. Còn nếu mình niệm Phật A Di Đà đó thì chắc mình sẽ bị la, tại vì ở trong kinh văn là không phải vậy. Có thể là mình niệm 5-10 câu để cho mình lấy cái đà, mình nhớ được Phật, xong rồi mình đổi là A Di Đà Phật. Tại vì A Di Đà Phật cái nghĩa cũng như là Phật A Di Đà, tại vì chị chưa có nhìn thấy cái nghĩa nó giống đó, hiểu không? Nhưng mà niệm ngược thì chắc không được đâu. Không được đâu, tại vì A Di Đà Phật giống như một bài chú vậy đó, mình không thể đổi được đâu. Nó là một cái câu chú đó, nó quá vi diệu, tại cái âm thanh nó quá vi diệu, thành ra mình không có sửa được. Thầy cũng bị giống chị một thời gian hồi lúc mới tu, tại vì mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó đều quá, một hồi nó thành Phật A Di Đà, nó sắp ngược hết vậy đó. Nó là tự nhiên, nhưng mà tại vì cái tiếng Phật đó mình chưa có phải là chưa có gom nó lại thành một chữ được. A Di Đà Phật là bốn chữ, gom thành một chữ là Phật, gom thành một người phải một chữ, bốn cái đó gom thành một đức Phật. Nếu mình gom vô được thì mình niệm cái đó là như đọc tên một người nào, thì nó sẽ không có bị, nó không có bị cái đầu nó qua cái đuôi qua cái đầu nữa. Còn mình đọc âm thanh mà đều vậy đó, mình không phân biệt được đó, thì nó sẽ bị vậy đó. Tại vì thầy tu là lấy cái tâm nó đi trước, chứ không phải âm thanh đâu. Lấy cái tâm đi trước là cái tâm ở gần ngài lắm, giống vậy đó, cái tâm nó đi trước. Ngài Ngẫu Ích nói tính nguyện là con mắt, niệm Phật là cái chân đi. Con mắt là nhìn trước rồi cái chân mới theo. Còn con mắt mình nhìn chưa được á, thì cái chân mình đi, thì mình lo cái chân không à, mình lo trong tiếng Phật hiệu không à. tu cái tâm, xin mà cái tiếng nó theo cái tâm, tu cái tâm này nó quá sâu xa. Còn tại vì nếu mình nắm không được á, mình tu không tiến bộ đâu, mình sẽ kẹt trong âm thanh mãi đó, bị la, sau này tâm mình nó loạn suốt đời luôn, nó loạn tới ngàn chết, mình sẽ buồn lắm. Mình phải học.
À, kính thưa thầy, thì con mới nghe thầy nói là mình sẽ bị kẹt trong âm thanh, thì con xin thầy hướng dẫn thêm cho con được hiểu thêm cái từ kẹt trong âm thanh.
Thí dụ như là bây giờ á, mình làm thiện đi, mình cứ nói thiện, làm thiện, mình nó khác với cái tâm mình nghĩ tới thiện. Còn nếu mình kẹt với âm thanh là một cái đầu làm thiện hoài mà tâm mình không làm thiện được, là kẹt với âm thanh. Mình cứ nói mình làm thiện thôi, nhưng mà lòng mình chưa phải thiện, nó chỉ là âm thanh mình đọc là thiện thôi. Cũng như mình nói là niệm Phật, mình cứ niệm A Di Đà Phật, nhưng mà tâm mình không có nhớ ngài được, không có nghĩ là ở gần ngài được, thì là âm thanh. Còn các ngài là tâm, các ngài đó, các ngài dùng tâm cảm. Cũng như giờ mình tới gần cái người nào đó, mình dùng tấm lòng chân thành mình đối với người đó là cảm, thì người đó sẽ ứng với mình, là người đó sẽ hiểu được tấm lòng. Đó là sai bằng tâm hết á. Thì mình tới với Đức Di Đà và thế giới đó, mình dùng bằng tâm, mình trao trái tim mình cho ngài. Đâu có âm thanh đâu, mình lấy trái tim mình trao cho ngài. Nhưng mà lúc mình trao trái tim cho ngài, mình để đọc cái tên của ngài ra. Thì khi mình trao trái tim cho ngài đó, thì cảm, thì ngài liền ứng, ứng theo 48 nguyện của ngài đó. Ngài liền tiếp dẫn, là tại vì con đã lấy cái tấm lòng của con đối với ta như vậy, cho nên ứng với nguyện của ta, cho nên dùng tâm tư cảm với nhau, không phải âm thanh. Nhưng mà lúc mà dùng tâm tư đó, thì lại xài âm thanh để diễn đạt cái tâm tư đó. Đó là vậy. Cũng như mình nói chuyện với người nào đó đó, thì mình dùng âm thanh để nói, nhưng mà để diễn tả cái tấm lòng mình đối với người đó, thì tấm lòng là tâm mà, chứ không phải là như cái máy nó đọc đâu. Cái máy nó chỉ có âm thanh thôi, nó không có tấm lòng. Đó là mình khỏi trái tim. Cho nên thí dụ mình nói chuyện mình nào đó mà nhẹ nhàng, thì là cái tâm mình nó là nhẹ, thì âm thanh theo. Nếu mà mình nói gắt thì cái tâm mình nó gắt, thì âm thanh theo. Cho nên cái tâm nó đi trước, nó là sai bằng tâm. Mà tại vì Chân Hiếu nói đó, từ nhỏ rồi mình không có rèn luyện cái tâm, cho nên khi mình vô thì mình vỡ ngỡ. Người ngày xưa đó, người ta rèn luyện cái tâm từ hồi nhỏ rồi. Cha mẹ người ta dạy người ta làm cái gì là thiện, làm cái gì là ác, sửa tâm như thế nào. Thành ra là khi người ta vào đạo rất dễ. Mình đối với cái tâm là mình lúng túng đó. Nhưng mà không có sao, cứ nghe pháp, cứ tu đi, từ từ sẽ sáng ra hết. Sau này mà tu lâu rồi đó, thì giống nhau chưa, khỏi còn giải thích, nó dễ quá, ai cũng làm được. Cái này là giống rồi, nó là vậy. Còn khi mới, thì tại vì cái tịnh tâm của mình mới vô chắc mười mấy năm nay thôi, mình chưa có rành đó. Mình mới tu đây thôi, cho nên cái người đi trước mình cũng không có đông nữa, thành ra không có nhiều người cắt nghĩa cho mình nghe. Nhưng mà nếu chị Hiếu nói mà hiểu đó, từ từ sửa, từ từ mà học, rồi lâu rồi niệm Phật nó nhập tâm. Nó nhập tâm giống như cha là đâu có hỏi gì nữa, giống mà giống như chưa biết nấu cơm thì hỏi người ta, chứ khi mà nấu được rồi thì giống mà không cần hỏi, cái gì cũng biết hết. Cuộc đời tu hành mình sẽ gặp nhiều trở ngại, bởi vì phải theo sách của ngài Ấn Quang, phải theo các ngài, chứ không mấy nó không có thông đó, thì nó không tiến thì nó sẽ loạn cho tới ngày mình chết luôn, không có bao giờ nó nhiếp được tâm đâu. Phải theo các ngài là mới nhiếp tâm được. Nhiếp tâm rồi thì mới được giảng sanh. Nghe gì đó Phật. Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Nam Mô gì